Chương 773, Diệp Tử đã đến, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng khi chứng kiến chỗ phòng bảo hộ đại động. Họ tự hỏi, thế lực nào lại xuất hiện nơi đây, từ đâu mà đến? Trong số họ, có một chàng trai trẻ mặc long bào và một người có đầu bò. Cả hai cố gắng lách qua cửa động, nhưng dường như bị kẹt. Cửa động cao hơn người, nhưng chỉ đủ rộng cho một người đi qua. Thế nhưng, người có đầu bò thì to lớn hơn hẳn. Hai người chỉ chui được nửa người qua cửa, phần còn lại vẫn nằm ngoài phòng bảo hộ. Chàng trai mặc lông bào quát lớn, đầu bò, ta khuyên ngươi hãy tránh ra, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế ngươi cũng dám cản đường. Ngươi có tin ta sẽ khấu trừ quan bổn lộc của ngươi không? Người có đầu bò không chịu thua, đáp lại, ngươi đã hơn 300 năm không phát bổn lộc cho ta, ý đồ của ngươi là gì hả? Hầu tử là bạn từ thuở nhỏ của ta, Tiêu hầu tử là nhiệm vụ của ta, ngươi mau tránh ra, nếu không ta sẽ sang bằng lăng tiêu bảo điện của ngươi. Cả hai cãi nhau ầm ĩ, cố gắng lách vào trong. Nhưng cửa động quá nhỏ, họ không thể nào vào được. Những người đứng sau không khỏi che mặt vì xấu hổ. Họ đang nghĩ sẽ xuất hiện một cách phong cách, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự mất mặt. Cuối cùng, hai người từ phía sau tiến lên, mỗi người nắm một chân của họ và kéo ra. Cuối cùng tách họ ra khỏi cửa động. Mọi người cố tình làm như không biết gì, bước qua hai người nằm rạp trên đất và tiếp tục vào trong phòng bảo hộ. Sau khi mọi người vào trong, chàng trai mặc long bào và người có đầu bò đều nhảy dậy và lại cùng nhau lách vào cửa động. Họ trợn mắt nhìn nhau, không ai chịu nhường ai. Thủy Tôn nhìn họ với vẻ mệt mỏi, thở dài và phòng bảo hộ biến mất. Hai người đó ngã xuống đất nhưng nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục theo đuổi mọi người mà không nhìn lại. Khi đoàn người tiến gần hơn, Lãng Tâm Kiếm Hào hỏi người mặc long bào, ngươi là Diệp Tử phải không? Người đó ngẩng đầu, mắt sáng lên khi nhìn thấy Kiếm Hào và nói, hà hà, đúng là ta, Kiếm Hào, ngươi vẫn nhận ra ta sao? Nói xong, hắn chạy đến và ôm chầm lấy Kiếm Hào. Nhóm người bàn cổ do Diệp Tử dẫn đầu xuất hiện, nhanh chóng nhận ra Tôn Ngộ không bị thương nằm trên mặt đất. Diệp Tử thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận được sinh khí của Tôn Ngộ không. Không đợi Lãng Tâm Kiếm Hào lên tiếng, Diệp Tử giao cho hắn một nhiệm vụ và tiến đến Thủy Tôn, mỉm cười hỏi, tên kia, chính ngươi đã đánh Tôn Ngộ không phải không? Thủy Tôn nhèo mắt nhìn Diệp Tử, không rõ suy nghĩ trong lòng nhưng vẫn đáp, đúng vậy, ta đã làm. Các ngươi là ai? Thực tế Thủy Tôn không cần hỏi cũng biết nhóm người này là kẻ thù. Tình hình hiện tại đối với Thủy Tôn vô cùng bất lợi. Hắn chưa kịp hấp thu hai phần linh hồn của Tôn Ngộ không, trong khi kẻ thù liên tục gia tăng, Liên Minh Thần Quốc có thêm sức quân và chấp pháp giả. Giờ đây lại xuất hiện nhóm người lạ mặt này, với số lượng lên đến 30-40 người. Tuy nhiên, Thủy Tôn hỏi câu hỏi này vì cảm nhận được một luồng khí tức khác biệt từ Diệp Tử và những kẻ mới xuất hiện. Nếu trực giác của Thủy Tôn đúng, tình hình sẽ càng thêm tồi tệ. Diệp Tử không trả lời câu hỏi của Thủy Tôn mà quay sang những người phía sau nói, chuẩn bị tấn công, hắn đã đánh Tôn Ngộ không thành thế này, nhất định phải khiến hắn đền tội. Nói xong, hắn quay lại Thủy Tôn, cười hắc hắc, đánh Tôn Ngộ không, hãy chuẩn bị tinh thần cho sự trả thù của huynh đệ hắn. Ngay lập tức, hơn 10 bóng người lao ra từ hai bên Diệp Tử, lao thẳng về phía Thủy Tôn. Lão Tâm Kiếm Hào hoảng hốt, vội vàng lách đến bên Diệp Tử và nói, Diệp Tử, ngươi đang làm gì vậy? Những người này sẽ chết dưới tay hắn, ngươi không biết Thủy Tôn mạnh mẽ đến mức nào. Lãng Tâm Kiếm Hào thực sự lo lắng, những người đi theo Diệp Tử có tu vi không cao, chỉ có vài người đạt Thiên Tôn sơ cấp, đa số là giới chủ đỉnh phong, thậm chí có một người mới chỉ là Cửu Vân Chí Tôn. Với thực lực như vậy, họ chẳng khác gì hài nhi trước mặt Thủy Tôn. Diệp Tử vỗ vai Lãng Tâm Kiếm Hào và nói, ta không biết thực lực của hắn, nhưng hắn cũng không biết thực lực của chúng ta, đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hơn 8.000 năm qua, chúng ta không hề lãng phí thời gian. Vừa dứt lời, Tê Chiếu bỗng xuất hiện bên cạnh Diệp Tử, ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Tử và hỏi, các ngươi không phải đang ở Vạn Yêu Quốc ư, tại sao lại xuất hiện ở đây? Diệp Tử nhìn Tê Chiếu cười mỉm và nói, ta không muốn nói cho ngươi biết. Tê Chiếu tức giận, nhưng khi nhìn xung quanh thấy các chiến binh thần quốc, hắn đành kìm nén cơn giận. Diệp Tử vốn không ưa Tê Chiếu kể từ khi hắn phản bội, và việc Diệp Tử không trực tiếp ra tay tấn công Tê Chiếu là một sự kiềm chế lớn. Lãng Tâm Kiếm Hào không muốn nói thêm gì nữa và chỉ đành nhìn những người đang xông ra tấn công Thủy Tôn. Lúc này, những người đi theo Diệp Tử đã bao vây Thủy Tôn. Thủy Tôn không có phản ứng gì quá lớn, hắn dễ dàng nhận ra thực lực của những người này. Nếu bị họ làm bị thương, hắn sẽ chẳng có đường sống. Các huynh đệ, hãy để chúng ta cho hắn thấy sức mạnh của mình, Diệp Tử ra lệnh. Nói xong, hắn giơ tay phải lên, ấn mạnh ngón cái vào trán và vẽ một hình vẽ. Ngay lập tức, một hình dạng xuất hiện trên trán Diệp Tử, trông giống như những ngọn lửa hoặc giọt nước tưới trên cánh đồng. Hình dạng này có màu bạc và không phát ra ánh sáng chói mắt. Theo lệnh của Diệp Tử, tất cả những người bao vây Thủy Tôn đều làm theo động tác của hắn, ấn vào trán và vẽ một hình vẽ tương tự. Trên trán mỗi người đều xuất hiện một hình dạng kỳ lạ. Sau đó, cơ thể họ bắt đầu bốc cháy một tầng hào quang màu bạc. Tuy nhiên, đây không phải là lửa vì nó không hề nóng, nó chỉ đơn giản là một hào quang hình ngọn lửa. Khi hào quang xuất hiện, sắc mặt Thủy Tôn thay đổi đột ngột, từ kinh ngạc đến phẫn nộ, cuối cùng đến mức không thể kiểm soát cơn giận. Thủy Tôn gào lên, các ngươi dám. Cơn phẫn nộ dữ dội khiến Thủy Tôn không thể nói nên lời. Thủy Tôn giận dữ, toàn thân tỏa ra khí tức kinh hoàng. Tuy nhiên, những người bao vây Thủy Tôn không hề sợ hãi. Họ chỉ cười hì hì nhìn Thủy Tôn, hoàn toàn không quan tâm đến khí tức khủng khiếp của hắn. Rất nhanh, hào quang màu bạc trên cơ thể họ bắt đầu biến đổi, mỗi người biến thành một hình dạng khác nhau dựa trên bản chất của họ. Thấy cảnh tượng này, mắt Thủy Tôn gần như nổ tung và một cục máu phun ra từ miệng. Cơn phẫn nộ dữ dội khiến cơ thể Thủy Tôn run run rẩy. Mọi người đều không hiểu tại sao Thủy Tôn lại phản ứng dữ dội như vậy. Khi nhìn thấy hào quang trên người họ, nhưng dù sao đi nữa, bất cứ điều gì khiến Thủy Tôn tức giận đều là điều tốt. Tuy nhiên, vẫn có người không thể nhịn được và hỏi Diệp Tử, chuyện gì đang xảy ra? Hào quang trên người chúng ta có gì đặc biệt? Người hỏi là Phá Quân. Phá Quân và Lãng Tâm Kiếm Hào tuy không chết, nhưng cũng bị thương nặng, may mắn thay. Tất cả những người bị Thủy Tôn làm bị thương trong trận chiến với Tôn Ngộ Không trước đó đều được cứu. Tuy nhiên, Lãng Tâm Kiếm Hào và Phá Quân cũng may mắn sống sót, nhưng họ đã mất hết khả năng chiến đấu. Nếu không phải Diệp Tử đã dùng mạng sống của mình để chia sẻ sinh lực cho tất cả những người bị thương, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng khó có thể sống sót sau khi bị thương. Mặc dù những người bị thương đều được Diệp Tử chữa trị, nhưng những người đã hy sinh không thể được hồi sinh. Vỗ vai Phá Quân, cảm nhận cơ thể Phá Quân, sắc mặt Diệp Tử thay đổi và nói, Phá Quân, cơ thể của ngươi. Phá Quân mỉm cười và nói, ta biết rõ cơ thể mình, sống sót là một điều may mắn, ta không quan trọng, quan trọng là, Thủy Tôn đã xảy ra chuyện gì, còn Tôn Ngộ Không thì sao? Diệp Tử với vẻ mặt bí ẩn nói, Tôn Ngộ Không không sao cả, hắn sẽ không chết, và ta cam đoan hắn sẽ sớm vui vẻ trở lại. Về phần Thủy Tôn, thật lòng mà nói, ta cũng không biết. Khi họ đang nói chuyện, Thủy Tôn đã bắt đầu chiến đấu. Cảnh tượng những người kia chiến đấu với Thủy Tôn khiến mọi người kinh ngạc, tổng cộng có 8 người đi theo Diệp Tử, và hiện tại họ đang chiến đấu dữ dội với Thủy Tôn, 8 người liên thủ, Thủy Tôn bất ngờ rơi vào thế hạ phong. Đây là điều không thể tin được, 8 người kia, mạnh nhất chỉ là Thiên Tôn Trung Cấp, yếu nhất chỉ là Cửu Vân Chí Tôn, với thực lực như vậy, ngay cả Tôn Ngộ Không cũng không thể đánh lại, hoặc có thể nói là chắc chắn không đánh lại được. Giờ đây, họ lại đang chiếm ưu thế trong trận chiến với Thủy Tôn. Đây quả là một tình huống khó giải thích, không chỉ khiến Thần Quốc Liên Minh mà cả Tử Lăng và Tuần Thiên Giả đều kinh ngạc. Tuy nhiên, những người thông minh cũng có thể nhận ra rằng 8 người này mặc dù tạm thời chiếm ưu thế nhưng không thể đánh bại Thủy Tôn. Khi những đòn tấn công của 8 người càng lúc càng mãnh liệt, Thủy Tôn rốt cục bắt đầu lùi lại. Cách chiến đấu của 8 người này rất kỳ lạ, họ đều chiến đấu cận chiến với Thủy Tôn, liều mạng từng đòn một. Đối với những đòn tấn công này, Thủy Tôn dường như rất e dè. Có thể né tránh thì né tránh, có thể đỡ thì đỡ. Và khi những đòn tấn công của Thủy Tôn rơi vào 8 người này, nó không còn khủng khiếp như khi rơi vào những người trong Thần Quốc Liên Minh trước đây. Chứng kiến cảnh 8 người chiến đấu với Thủy Tôn, thậm chí khiến Thần Quốc Liên Minh bắt đầu nghi ngờ liệu Thủy Tôn có thực sự mạnh mẽ như vậy hay không. Nhưng khi nhìn thấy Tôn Ngộ Không đang cận kề cái chết trên mặt đất, họ lại chợt nhận ra rằng không phải Thủy Tôn yếu, mà là 8 người này có vấn đề. Nhìn vào chiến trường, Diệp Tử cũng thầm đếm thời gian. Sau khoảng nửa giờ, Diệp Tử bỗng ngừng đếm và lớn tiếng nói với 8 người đang chiến đấu mãnh liệt, dừng lại, đã đến lúc rồi. Nghe theo tiếng nói của Diệp Tử, 8 người kia đột ngột dừng tấn công với tốc độ phi thường khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. 8 người đồng thời lóe lên và xuất hiện sau lưng Diệp Tử. Tuy nhiên, không phải 8 người mà là 9 người. Thủy Tôn cũng vô cùng kinh ngạc, toàn thân toát ra khí tức bất ổn. Hắn thở hổn hển nhìn những người sau lưng Diệp Tử, sắc mặt càng trở nên khó coi. Diệp Tử nhận lấy Diệp Vô đang ôm Tôn Ngộ Không, sau đó lấy ra từ trong ngực một bình ngọc bình thường, phẳng nắp bình. Diệp Tử đổ ra một viên đan dược màu xanh lục tròn trĩa, Khi viên đan dược xuất hiện, một mùi thuốc nồng nàn lan tỏa ra. Mọi người ngửi thấy mùi thuốc đều cảm thấy tinh thần chấn động, vết thương đang nhanh chóng hồi phục. Linh lực của những người không bị thương cũng được phục hồi. Thậm chí, tu vi của họ cũng tăng lên. Mọi người đều kinh ngạc nhìn viên đan dược trong tay Diệp Tử. So với sự kinh ngạc của mọi người, chín người đồng đội của Diệp Tử, bao gồm cả Tuần Thiên Giả và Chấp Pháp Giả, đều có biểu hiện khác biệt khi viên đan dược được đổ ra. Đặc biệt là Nguyên Giới Giả, cơ thể run rẩy vì vô cùng kích động. Nhìn viên đan dược, sát khí bỗng dâng lên toàn thân Nguyên Giới Giả, nhưng ngay lập tức, hai bàn tay đặt lên vai trái và phải của Nguyên Giới Giả. Sát khí bỗng tan biến. Và những Chấp Pháp Giả bên cạnh, hắn thậm chí không nhận ra sự thay đổi này. Khi sát khí của Nguyên Giới Giả hoàn toàn biến mất, những Chấp Pháp Giả khác mới quay đầu nhìn Nguyên Giới Giả với ánh mắt phức tạp. Hai bàn tay đó thuộc về Tuần Thiên Giả và Thẩm Phán Giả. Cảm nhận được ánh mắt của những người khác, Nguyên Giới Giả hít một hơi thật sâu và nói, đúng vậy, chính là nó. Nghe vậy, những Chấp Pháp Giả còn lại lập tức chuẩn bị tấn công. Nhưng Tuần Thiên Giả đã quát bảo họ dừng lại, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lão bát Nguyên Giới Giả bây giờ cũng không yếu, không cần phải vì viên đan dược này mà trở thành kẻ thù của tất cả mọi người. Hãy tỉnh táo. Hiện tại kẻ thù lớn nhất của chúng ta là Thủy Tôn. Mặc dù Thủy Tôn vừa rồi bị 8 người đánh cho rơi vào thế hạ phong, nhưng không ai nghĩ rằng hắn sẽ dễ dàng thất bại như vậy. Như cảm nhận được điều gì đó, Diệp Tử liếc nhìn những Chấp Pháp Giả bên kia, sau đó cười hắc hắc và bảo Diệp Vô Cậy mở miệng Tôn Ngộ không để cho hắn nuốt viên đan dược. Sau đó, Diệp Tử vỗ vào ngực Tôn Ngộ Không, viên đan dược đã lăn xuống bụng Tôn Ngộ Không. Nhìn vào vết thương lở lét trên ngực Tôn Ngộ Không, Diệp Tử lo lắng nói, liệu nó có hiệu quả không nhỉ? Tuy nhiên, không ai lên tiếng phản hồi Diệp Tử, mà tất cả đều nhìn hắn với đủ loại ánh mắt. Diệp Tử nhận ra rằng mình đang bị trêu chọc mà không ai cười, bèn ngượng ngùng nhún vai và nói, giới thiệu bản thân nào, ta là Ngọc Hoàng Đại Đế của bàn cổ giới. Các ngươi có thể gọi ta là Diệp Tử, đương nhiên, gọi ta là Ngọc Đế ta cũng không phản đối. Ta là huynh đệ kết nghĩa với Tôn Ngộ Không, có pháp danh Trường Sinh Đại Thánh. Diệp Tử nói xong, Diệp Vô tiếp lời, ta là Diệp Vô, đệ đệ của hắn, huynh đệ kết nghĩa với Tôn Ngộ Không, có pháp danh Phần Thiên Đại Thánh, đồng thời là trấn chiếu đại tướng của bàn cổ giới. Diệp Vô dứt lời, những người còn lại cũng lần lượt giới thiệu bản thân, ta là Ngưu Ma Vương, huynh đệ kết nghĩa của Hầu Tử, có pháp danh Bình Thiên Đại Thánh, Diệt Linh đại tướng của bàn cổ giới. Ngưu Ma Vương vừa dứt lời, Diệp Tử bỗng nhận ra điều gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi và nhìn Tê Chiếu, sắc mặt Diệp Tử bắt đầu trở nên kỳ lạ. Tuy nhiên, khi ánh mắt Diệp Tử lướt qua những người khác, lại có chút ngạc nhiên, ta là Bằng Ma Vương, huynh đệ kết nghĩa của Hầu Tử, có pháp danh Hỗn Thiên Đại Thánh, Diệt Uy đại tướng của bàn cổ giới. Ta là Giao Ma Vương, huynh đệ kết nghĩa của Hầu Tử, có pháp danh Phúc Hải Đại Thánh, Diệt Ngưỡng đại tướng của bàn cổ giới. Ta là Ngô Nhung Vương, huynh đệ kết nghĩa của Hầu Tử, có pháp danh Khu Thần Đại Thánh, Chú Y đại tướng của bàn cổ giới. Nhị Lang Thần Dương Tiễn, huynh đệ kết nghĩa với Tôn Ngộ Không Đại Thánh. Ta là Bát Thần Viêm, huynh đệ kết nghĩa với Đại Thánh Phong Thiên Đại Thánh. Bát Thần Viêm vừa dứt lời, bỗng một giọng nói yếu ớt vang lên, ta là Diễm Thần, huynh đệ kết nghĩa của Hầu Tử, điều khiển hỏa, ngự hỏa Đại Thánh. Sau khi Diễm Thần nói xong, sắc mặt Tê Chiếu trở nên vô cùng khó coi, quét mắt nhìn mọi người, Tê Chiếu lạnh lùng nói, Diệp Tử, ngươi thật giỏi a, Diệt Linh, Diệt Uy, Diệt Ngưỡng, Trấn Chiếu, còn cái Dương Tiến kia, hắn là Trấn Tê tướng quân nhị. Diệt Linh, Uy Ngưỡng, Trấn Tê Chiếu, Diệp Tử, ngươi đúng là có bản lĩnh. Tê Chiếu vừa dứt lời, Tri Bắc đã đến bên Diệp Tử, kiểm tra kỹ càng thương thế của Tôn Ngộ Không, rồi bỗng nhiên nói với Tê Chiếu bằng giọng điệu kỳ lạ, Tê Chiếu, ta cảm thấy rằng ngươi bây giờ không giống như chính mình. Tri Bắc vừa nói vậy, mọi người bỗng nhận ra rằng sau khi ăn quả hoàng tuyền tạo hóa, Tôn Ngộ Không trọng thương sắp chết và Diễm Thần cũng vậy. Nhưng Tê Chiếu, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các triệt giả bạn nhé.